Đầu tiên là cái cuộc triển lãm này là tụi này có lấy cái tiếng nói chung của cộng đồng thay vì tiếng nói riêng lẻ của từng người. Vì vậy mà mới làm cái collaboration, một cái triển lãm chung như vậy để có tiếng nói lớn hơn chứ không có nói tiếng riêng lẻ. Thành ra cái solo exhibition thì nó cái triển lãm cá nhân nó sẽ không có tiếng nói mạnh bằng. Vì thế mà tụi này mới họp với nhau lại để làm một cái triển lãm chung.
Thì không biết là cái phần tác phẩm mà Khuê Nguyễn tham dự trong cái buổi triển lãm này là gồm những cái gì?
À, dạ, coi như là cuộc triển lãm nó có 3 phần là về quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì quá khứ mỗi người có một cái nghệ thuật sắp đặt riêng cho mình để nói lên cái cuộc sống riêng của mình, từ đâu mình tới đây thì bây giờ, có nghĩa là 40 năm qua, từ lớn lên, có thể từ lớn lên cho tới bây giờ mình trải qua những cái gì, từ đâu mà nó tạo ra mình bây giờ. Đó là về quá khứ. Rồi mà tụi này sẽ làm theo nghệ thuật sắp đặt. Sau đó cái phần hiện tại là ba người sẽ biểu diễn để nói một cái câu chuyện và truyền nhau lại câu chuyện đó để chia sẻ với nhau. Và sau đó đi qua tới cái phần tương lai thì sẽ mời khán giả cùng tham dự và cùng hợp tác để gây lên tiếng nói lớn hơn.
Cảm ơn họa sĩ Khuê Nguyễn.
Dạ, sao chị Mai Hoa? Dạ.
Người tiếp theo trong buổi trò chuyện ngày hôm nay là nữ họa sĩ Mỹ Lệ Thi. Cô thực hiện nghệ thuật tạo hình đa dạng kể cả video hoặc họa. Các tác phẩm nghệ thuật của cô được lấy cảm hứng từ môi trường sống và sự đấu tranh cho con người. Thế thì câu hỏi dành cho họa sĩ Mỹ Lệ Thi là: thưa chị, chủ đề của buổi triển lãm là không gian, thời gian và truyền thống. Và hồi nãy họa sĩ Khuê Nguyễn cũng nói là cuộc triển lãm sẽ có cái phần mà gọi là tạo hình, tái tạo lại quá khứ của từng người đã làm gì trong thời gian 40 năm qua. Và cái phần thứ hai là cái phần mà biểu diễn. Thì họa sĩ Mỹ Lệ Thuy có thể cho biết rõ hơn là cái phần biểu diễn giữa ba họa sĩ là như thế nào không?
Phần hồi nãy Khuê Nguyễn đã thể hiện được cái hình ảnh trong cái không gian mà đang xếp đặt như từ quá khứ tới hiện tại và từ tương lai. Thì riêng về tác phẩm của Thi á thì trong đó, thì nếu mà nói thêm cái chi tiết á, thì trong cái không gian của quá khứ á, thì Thi có một miếng thổ cẩm mà do Thi dệt mà chưa có xong, tức là khi mà dệt cái miếng vải này là từ Việt Nam rồi đem qua đây tiếp tục dệt nữa nhưng mà vẫn chưa xong, thì nó gọi là tác phẩm tiếng Anh gọi là unfinished, tức là chưa xong đó. Thì bên cạnh đó thì có một cái bức tranh như là cái cầu thang á, nhưng mà là bằng bằng rơm á, rồi dệt lại như là bằng rơm thì dệt như là một cái cầu thang. Thì cái đó có đúng cái hình ảnh đó cũng là một cái hình ảnh nói về cái hoàn cảnh con người. Nói chung thì ai giống như người Việt của mình hoặc là người mà không phải người Việt thì cũng có cái cầu thang mà ai cũng phải đi lên từ từng bước, từ dưới lên tới trên, rồi tự nhiên một ngày đó lại phát hiện mình lại bắt đầu lại từ cái bước đầu tiên. Thì trong cái không gian hiện tại đó thì là cái mà biểu diễn á, thì mỗi người đều có một câu chuyện khác nhau, thì riêng Thi cũng là một câu chuyện khác nhau. Nói đúng ra là một câu chuyện nó có liên quan nhiều về phụ nữ nhiều hơn. Còn hai anh kia thì câu chuyện nó khác hơn, thì có lẽ Khuê Nguyễn với Minh Phan sẽ giải thích thêm.
Mỹ Lê thì có thể nói rõ hơn một chút về cái phần phụ nữ nhiều hơn tác
Phần
phẩm.
quốc gia, tại vì ở đây có ba cái hình tam giác, là cái trong cái khung vải là có ba tam giác, thì mỗi người là một một cái một phần đó. Thì phần của Thi á, về phụ nữ mà bị, tại vì nhiều phụ nữ từ Việt Nam qua tới đây vẫn có bị abuse á, mà cái tại vì từ hồi nhỏ là mẹ mí của Thi, tức là mẹ đó, thì cũng chính mắt hồi nhỏ đã thấy mí bị hành hạ rồi việc kia, xong cái cũng hay thắc mắc câu hỏi, thì từ đó mới trở thành những cái tác phẩm của riêng của Thi. Thì ở đây thì Thi biểu diễn một như là một người mà bị hành hạ, nhưng mà sau đó là vung lên, vượt qua khỏi những cái đó mà đủ can đảm để mà đứng lên, để mà chống lại những cái không có tức là unjust, tức là không cái chuyện mà không đáng, không có đúng mà bị ăn hiếp rồi, thì người ta có phải có can đảm để mà đứng lên để mà chống lại những cái điều đó. Thì cái câu chuyện của Thi là như vậy.
Một cái điều qua thắc mắc nữa là tại sao là một cái là unfinished, cái tác phẩm mà chưa hoàn thành đó, cái ý nghĩa của cái tác phẩm đó là cái gì?
Bởi vì đối với riêng Thi á, từ nhỏ thì cũng đã mất đi nhiều cái sau này, như là về văn hóa, nhất là về những cái vẻ đẹp của Tây Nguyên. Thì sau này trở về lại Việt Nam, về Tây Nguyên, rồi vô lại buôn làng, học lại những cái nghề dệt vải. Cái qua đây thì cũng thấy mình cũng còn một nửa ở Việt Nam, một nửa ở đây. Hai cái cộng lại vẫn là một nửa. Cứ nó cứ cái như quá khứ với hiện tại với tương lai thì nó phải có những cái liên quan với nhau mà không thể thiếu nhau được. Mà thiếu nhau thì coi như mỗi cái đều là unfinished, tại vì cái thổ cẩm này nó chưa có hoàn, nó chưa có dệt thành vải. Vải thổ cẩm nó chỉ là còn những cái sợi chỉ riêng biệt, tức là mỗi cái sợi chỉ này thì cứ cũng có lý do thì để nó những cái sợi chỉ chưa có dệt lại, thì tại vì mỗi sợi chỉ cũng giống như văn hóa của Tây Nguyên, hoặc là nói riêng về những văn hóa của những nước khác, những cái sắc tộc khác, nó rất là mỏng manh, nhưng mà khi mà dệt lại được chung với nhau nhiều màu sắc khác nhau, nó có vẻ đẹp, mà đồng thời nó lại có những cái sự mạnh mẽ khi mà được dệt lại với nhau từ những cái sợi chỉ mỏng manh. Thì cũng hy vọng á, điều đó mình con người mà có thể chung cộng tác những cái sức mạnh positive với nhau thì cuộc sống chúng ta có thể hòa hợp lẫn nhau nhiều hơn.
Cảm ơn Mỹ Lê Thi rất nhiều cho sự chia sẻ của cô. Có vẻ giống như là cái ý tưởng từ cái tấm thổ cẩm dệt dở dang và từng nhiều sợi chỉ làm nên một cái tác phẩm, nó cũng nói lên phần nào cái hình ảnh của cộng đồng người Việt về những thế hệ thứ nhất ở của người Việt tại nước Úc này. Và vâng, cũng có mặt trong buổi trò chuyện hôm nay còn có họa sĩ Minh Phan. Thì thưa họa sĩ Minh Phan, được biết anh là người khá quan tâm đến vấn đề tị nạn và bản sắc con người, sức mạnh những định kiến và sự quan sát và tìm hiểu ý nghĩa trong cách nhìn. Thế thì thưa anh, tại sao những vấn đề này là trọng tâm của sự focus, của sự chú tâm của anh?
Dạ, tại vì trước nhất là mình thích mấy cái vấn đề mà identity là
cái bản sắc, là cái chính tôi, là tôi đó.
Dạ, identity. Mà nếu mà lúc mà mình nhìn ở trong cái gương là mình thấy mình là một người Á Châu tị nạn, thành chí cái identity đó là nó nói về cái sự vượt biên. Tại vì nếu mà không có cái chiến tranh với không có vượt biên á, là cái người Á Châu ở trong cái gương này nó không có hiện ở tại nước Úc. Thành chí cái đó là mình thấy là nó interesting. Tại vì nếu mà chiến tranh Việt Nam không có xảy ra là cái đời sống của mình là nó khác nhiều lắm. Nhưng mà tại sao bây giờ mình một người Việt ở Úc ở đây, mình làm sao mà cho nó harmony, là nó cho
đúng
cái đời
hợp
sống mà. Dạ, nó mix nó, để cho
nó hòa nhập.
Dạ, hòa nhập cái ngôn ngữ mới với cái nước nước mới. Còn cái vấn đề thứ nhì là cái looking at looking á, hay là nhìn giờ ý nghĩa của cái sự mà mình nhìn đó, là tại vì y khoa là một cái tool, là một cái lối khám bệnh á, là nó cần mình nhìn, mà mình nhìn rõ, mình nhìn càng rõ mình nhận càng nhiều. Thành chi á, ở trong cái vấn đề đó là ở trong y khoa với ở trong art, cái đó hai cái đó là nó cũng mạnh bằng nhau, nhưng mà nó hướng khác vậy thôi. Mình explore mấy cái đó.
Vâng, một câu hỏi nữa cho Minh Phan là anh cũng khá quan tâm tới cái gọi là sức mạnh của những định kiến. Thế thì cái điều đó ảnh hưởng đến anh như thế nào mà để những cái sức mạnh của những định kiến trở thành một trong những tâm điểm của cái khám phá nghệ thuật của anh?
Dạ. Tại vì mình interested cái đó là tại vì y khoa là nó chú ý nhiều điểm mà khám về cái lối nhìn. Nhưng mà lối nhìn là cũng như là một cái máy chụp hình là nó có điểm mạnh với nó có mấy cái điểm mà nó không có có nhìn được, như là điểm thì giờ, như là điểm tiếng, hay là như là điểm nhạc, hay là điểm narrative là chuyện. Mấy cái điểm này là một cái ánh hình, hay là nếu mà mình xài cái lối chỉ lối nhìn nếu mà mình chú ý chỉ cái đó không thôi mình sẽ không có tìm được mấy cái điểm khác mà ở trong cái trong một cái chuyện. Thậm chí nếu như là một cái chuyện, ví dụ như là một chuyện một người đi vượt biên mà nếu mà mình chỉ xài lối nhìn không thôi là sẽ có thể là mình chỉ được 2-3 ảnh hình một người ở trên cái thuyền hay là gì không thôi. Nhưng mà cái lối nhìn ảnh hình hay là sơn hình rồi vậy, nó không có đủ khả năng để cho explore hay là tìm cho mấy cái điểm mà nếu người ta kể chuyện hay là người ta hát ra hay là người ta giảng là nói về cái tâm lý rồi vậy sao đó, thì mấy cái đó là chỉ cái ảnh hình nó không có nói về đó được.
Cảm ơn Minh Phan rất nhiều cho phần chia sẻ của anh. Bây giờ mới quay lại với nghệ sĩ Khuê Nguyễn. Thưa họa sĩ, thì hồi nãy thì anh chỉ nói qua về cái phần tham dự trình bày của ba họa sĩ mà chưa có thời giờ để cho anh trình bày về cái phần tác phẩm của anh có mặt ở trong buổi triển lãm này. Và được biết cái tác phẩm của anh khá hướng về cái gọi là hình thái con người. Và một trong những cái bức ảnh mà được giải của anh là gọi là Substrate, là Unlist. Thì qua có nhìn qua cái bức ảnh đó trên internet thì thấy là bức ảnh nó cho mình thấy là một cái người nửa hình mà muốn giải thoát. Thì là Khuê Nguyễn có thể nói rõ hơn về cái ý nghĩa của nó và cái focus của Khuê Nguyễn về hình thái con người là như thế nào không? Bởi vì những cái này nó quá trừu tượng, nó quá abstract với người nghe.
Dạ đúng rồi. Cái tranh đó nó rất là symbolic, rất là biểu tượng, có nghĩa là tất cả những chi tiết, những cái imagery, là những cái hình ảnh mà để trong cái tranh đó đều có một ý nghĩa hết. Thí dụ như là mà chị thấy nhìn tổng quát á, thì cái bức tranh những cái thú vật, những con thú, những cái chi tiết nó giống như nó được bung ra khỏi cái đầu, nó cái da mặt nó bị nứt ra rồi tất cả những cái đó nó chui từ trong người nó đi ra, nó thể hiện lên trên, nó tạo ra khuôn mặt. Thì ví dụ như là mà trước khi nói với cái biểu tượng của nó thì Khuê hay học thiền á, có nghĩa là ngồi thở để định tâm, tại vì luôn luôn hướng về nội tâm, tại vì Khuê rất lâu về vấn đề tôn giáo, về vấn đề giới tính về này kia nó bị che giấu, bị đậy trong người, không không biết nói với ai, không biết chia sẻ với ai, thành ra nó nằm trong tâm, luôn 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 mình muốn bùng nổ, muốn chia sẻ, và ngược lại muốn đi về cái tâm để tìm được cái sự an bình cho mình, tại vì rất nhiều cái chống đối nhau, những cái tương phản với nhau, đi đầu này hay điều kia, giới tính nào, hoặc là có nghĩa là những cái luôn luôn đối ngược nhau, thành ra Khuê đi học thở, học thiền để đi về cái tâm để lắng nghe cái tiếng nói của mình ha. Rồi những cái biểu tượng trong đó, thí dụ như là cái con bạch tuộc, thì cái con bạch tuộc đó, nó tượng trưng cho một cái con thú vật mà mạnh mẽ nhất của trong cái ocean, trong cái
đại dương,
biển, trong đại dương. Thì nó giống như Khuê nghĩ, nó giống như là cái truyền thống Việt Nam của Khuê, một đằng á là nó tạo ra cái bản chất của Khuê, cái nó làm cho cái nền tảng của Khuê vững chắc là một người Việt Nam, cho dù sống ở đâu vẫn là con người Việt Nam, vẫn giữ được truyền thống Việt Nam. Nhưng mà ngược lại, có những cái điểm mà Khuê thấy không, hiện thời nó không phù hợp với cuộc sống mới, những cái thời đại mới, những cái đó nó quá cổ hủ hoặc nó không đi đúng theo cái con người là con người với nhau. Thành ra những cái đó Khuê muốn bỏ đi mà vẫn không bỏ được, tại nó ảnh hưởng quá sâu vào trong người của mình, cho nó thành một cái thói quen rồi. Thành ra cái đó nó nói một bên là tốt, nó làm cho Khuê trở thành một con người Việt, vẫn là con người Việt cho dù mình ở đâu. Còn cái đàn kia đó là nó nói nhiều khi mình muốn thoát khỏi mình vẫn không thoát khỏi được. Là cái đó thứ nhất. Còn thứ hai nữa, thí dụ như nói là về cái có chị có thấy cái môi mà bị mai không, bị mai lại, thì cái đó nó giống như nói là không có quyền nhân quyền về tự do ngôn luận. Có nghĩa là cái môi mà bị mai lại thì là không có tự do ngôn luận đó. Rồi trong đó nó có phần những cái bộ phận sinh dục của nam và của nữ, ví dụ như vậy, là những cái Khuê đã trải qua, có cả nam và cả nữ, ví dụ như vậy. Thành ra mỗi cái trong những cái ý chi tiết trong cái bức tranh đó nó đều có một cái ý nghĩa nào đó, hoặc nó nói lên một cái gì đó. Thành ra mình phải đi dòm coi cái đó nói về cái gì, nó có thể là biểu tượng cho cái gì. Thành ra nó hơi hơi sâu hơn chút xíu, thành ra phải dành nhiều thời gian mới có thể coi hết từng chi tiết, nhưng mình nói chung là nó rất là biểu tượng.
Vâng, cảm ơn ba họa sĩ rất nhiều cho buổi trò chuyện hôm nay. Thì rất mong rằng sẽ gặp được ba họa sĩ một ngày nào đó gần đây tại một cuộc triển lãm tại Sydney, cho bà con người Việt cũng như rất nhiều những người yêu hội họa tại Sydney có thể được diện kiến những tác phẩm của ba họa sĩ. Và cũng rất mong chúc rằng là cuộc triển lãm ngày mai tại Melbourne sẽ thành công tốt đẹp.